Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày mùng 4 tháng 5, năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần đầu diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco tại Đại học Alaska. Tiếp theo đó là các tiết mục hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, từ câu 44 đến câu 51. Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: chẳng ai đến với tôi được nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy, và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách Các Ngôn Sứ: hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy, phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, một buổi chiều rảnh rỗi, văn hào Paul Claudon thong thả dạo bước nhàn du. Khi đi ngang qua một nhà thờ, tiếng thánh ca từ đó vọng ra, đã lôi kéo bước chân ông đi vào nhà thờ. Ở đó, ông đã gặp Thiên Chúa, gặp niềm tin. Đó là một cách lôi kéo của Thiên Chúa. Thiên Chúa cũng dùng biết bao cách khác để lôi kéo mỗi người chúng ta. Chỉ cần chúng ta đừng cố chấp, nhưng ngoan ngoãn bước theo, thì chúng ta sẽ đến được với Ngài. Hãy nhớ lại xem, đã bao nhiêu lần, và những lần đó như thế nào, tôi đã lỡ mất, đã không ngoan ngoãn bước theo sự lôi kéo của Thiên Chúa. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn dạy cho chúng ta biết ai là người hướng dẫn chúng ta đến và tin vào Ngài. Thưa, đó chính là Chúa Cha. Chúa Cha đã ban ơn lôi kéo chúng ta bằng nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như câu chuyện trên, và dạy chúng ta bằng giáo huấn của Ngài. Giáo huấn của Ngài chính là lời Chúa. Ngài dạy chúng ta hiểu lời Chúa, để chúng ta có thể cảm nhận được tình thương Thiên Chúa dành cho mỗi người. Đứng trước ơn Chúa ban và tình thương của Ngài, chúng ta hãy mau mắn đến và tin vào Chúa Giêsu, để mỗi người được hưởng sự sống từ nơi Ngài. Đó là sự sống đời đời. Chúng ta đừng kháng cự, đừng lì lợm, dửng dưng trước tình thương Thiên Chúa dành cho mình, trước lời mời gọi yêu thương dành cho mình, lời mời gọi đến hưởng sự sống vĩnh cửu. Nhiều người Do Thái đã không ngoan ngoãn và khó chịu khi nghe những giáo huấn của Chúa Giêsu dạy, nên đã không đến được với Ngài. Họ không cảm nhận được tình thương Thiên Chúa dành cho họ, và không mở lòng để đón nhận ơn lôi kéo từ Chúa. Chính vì thế, họ chống đối và tìm cách bách hại Chúa Giêsu. Tóm lại, việc tin vào Chúa Giêsu và đến với Ngài là điều Thiên Chúa yêu thương và luôn tạo điều kiện để con người thực hiện được dễ dàng. Chỉ cần ngoan ngoãn phó thác vào tình thương Thiên Chúa thì con người có thể là được. Trong bài đọc 1, viên thái giám người Ethiop làm quan lớn trong triều của bà Candace, nữ hoàng nước Ethiop, đã được Thiên Chúa lôi kéo để tin vào Ngài khi ông đang trên đường đi hành hương trở về từ Jerusalem. Thiên Chúa đã sai sứ thần yêu cầu ông Philippe chạy đuổi kịp xe ngựa của viên thái giám và giải thích Kinh Thánh cho ông hiểu đoạn sách thánh của sách ngôn sứ Isaiah. Vị thái giám đã nhận ra được tình thương bao la của Thiên Chúa dành cho con người qua hình ảnh Chúa Giêsu. Đứng trước tình yêu đó, ông đã xin ông Philippe làm phép rửa cho mình, và lòng ông tràn ngập niềm vui. Ngày hôm nay, Thiên Chúa vẫn đang lôi kéo và dạy dỗ chúng ta qua muôn vàn cách thức. Chẳng hạn, khi chúng ta đang thất vọng, Thiên Chúa mời gọi chúng ta qua tiếng chim hót rộn ràng vào mỗi buổi sáng, qua những chồi non nảy mầm xanh tươi trước sự nóng bức của thời tiết. Khi đức tin bị lung lay bởi một giáo huấn hay tư tưởng nào đó, Thiên Chúa mời gọi chúng ta tin vào Ngài, qua việc lắng nghe lời Chúa, những giáo huấn của giáo hội, qua bí tích thánh thể, bí tích tình yêu, qua hình ảnh cụ già vẫn thức dậy vào mỗi buổi sáng, tham dự thánh lễ và nguyện kinh hàng ngày. Rất và rất nhiều hình ảnh Thiên Chúa dùng để lôi kéo chúng ta đến với Ngài. Có điều, chúng ta có chịu mở lòng đón nhận ơn Ngài và để giáo huấn của Ngài hướng dẫn chúng ta hay không mới là điều quan trọng. Ước gì, mỗi người luôn biết mở lòng đón nhận ơn lôi kéo và giáo huấn của Chúa, để chúng ta mau mắn đến và tin vào Ngài. Amen.
Cho cuộc đời mở lòng con ra cho mến thương, mở lòng con ra với như trời, mở lòng con ra với tin mừng yêu thương. Dâng cuộc đời, dâng cả trái tim hồng, dâng tròn lòng tin mến. Dâng cuộc đời, dâng tròn ước mơ.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo phận Xuân Lộc. Đức Thánh Cha bổ nhiệm giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc. Vào lúc 12 giờ thứ ba, mùng 2 tháng 5 vừa qua, tức 17 giờ cùng ngày tại Việt Nam, phòng báo chí Tòa Thánh công bố Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm cha Doan Đỗ Văn Ngân, hiện là phó giám đốc Đại chủng viện, đặc trách phân ban triết học Đại chủng viện và là tổng đại diện giáo phận Xuân Lộc, làm giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, hiệu tòa Buleliana. Sau đây là sơ lược tiểu sử Đức Tân Giám mục Doan Đỗ Văn Ngân. Sinh ngày mùng 7 tháng 6 năm 1953 tại Ninh Bình, giáo phận Phát Diệm. Từ năm 1965 đến năm 1973, học tại Tiểu Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn. Từ năm 1973 đến năm 1977, học tại Giáo Hoàng Học Viện Thánh Pio X Đà Lạt. Ngày 14 tháng Giêng năm 1992, thụ phong linh mục thuộc giáo phận Xuân Lộc. Sau khi chịu chức linh mục, cha đảm nhiệm các chức vụ. Từ năm 1992 đến năm 1994, phó sứ Ninh Phát. Từ năm 1994 đến 2005, chính sứ Ninh Phát. Từ năm 1995 đến năm 2005, công chứng viên của Tòa án Hôn phối Giáo phận Xuân Lộc. Năm 1998, đậu cử nhân văn chương Việt Nam tại Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2005 đến năm 2006, giáo sư Đại chủng viện Xuân Lộc và quản nhiệm giáo xứ Suối Tre. Từ năm 2006 đến năm 2010, học tại Đại học Santo Tomas, Manila, Philippines và tốt nghiệp cao học triết học. Từ năm 2010, phó giám đốc Đại chủng viện, đặc trách phân ban triết học Đại chủng viện. Từ tháng 6 năm 2016, tổng đại diện giáo phận Xuân Lộc. Trang tin của giáo phận Xuân Lộc cho biết, thánh lễ tấn phong giám mục được cử hành tại khuôn viên Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc vào thứ năm mùng 1 tháng 6 năm 2017. Theo niên giám năm 2017 của Tòa Thánh, Xuân Lộc là giáo phận đồng tín hữu công giáo nhất tại Việt Nam với 961.186 người thuộc 248 giáo xứ, 411 linh mục giáo phận, 151 linh mục dòng, 257 đại chúng sinh và 1.742 nữ tu. Toàn ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin hiệp lời chúc mừng giáo phận Xuân Lộc, cách riêng cầu nguyện cho Đức Cha Tân Cử Doan Đỗ Văn Ngân. Tin Hoa Kỳ. Facebook hối tiếc về việc kẻ giết người rồi đưa lên mạng. Hôm 19 tháng 4 vừa qua, mạng Facebook đã phải lên tiếng xin lỗi và hứa sẽ tìm cách cải thiện vấn đề sau khi một kẻ sát nhân giết chết một cụ già rồi đưa lên mạng ngay sau đó. Sự việc xảy ra như sau. Chủ nhật 16 tháng 4, tại Cleveland, bang Ohio, Steve Stephens, 37 tuổi, đã bắn chết một cụ già 74 tuổi mà hắn không quen biết. Tên cụ già là Robert Goodwin Sr., đã về hưu, cha của 9 người con. Ông cụ vừa ăn tiệc phục sinh với gia đình và đang đi bộ về nhà. Steve Stephens đã thu hình trọn vụ giết người rồi đưa lên Facebook. Trong một băng video khác, Steve Stephens cũng tuyên bố là đã giết 13 người rồi và đang chuẩn bị giết người thứ 14. Một cuộc săn lùng đã diễn ra tại 4 bang và rồi mở rộng ra toàn nước Mỹ. Người ta cũng đưa ra số tiền thưởng 50.000 Mỹ Kim cho những ai cung cấp tin tức có thể giúp bắt được kẻ sát nhân này. Giới chức an ninh Hoa Kỳ cho biết, ưu tiên là nghiêm cấm Stephens, không cho tên này giết thêm người nào nữa. Tiếp đến là làm sao để bắt sống ông ta, hầu truy tìm xem lý do nào khiến ông ta giết người vô tội chưa hề quen biết như thế. Nhưng ngày thứ ba, Steve Stephens đã tự sát bằng súng sau một cuộc truy nã ngắn ngủi ở Erie, bang Pennsylvania. Hôm 19 tháng 4 vừa qua, Mark Zuckerberg, người sáng lập và điều khiển mạng Facebook, đã hứa sẽ làm sao để người ta không thể dùng mạng Facebook vào mục tiêu phổ biến những hành vi kinh hoàng như thế nữa. Ông nói, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để ngăn ngừa những thảm kịch như thế này. Ông cũng nhìn nhận rằng Facebook còn rất nhiều điều cần phải làm. Tin Melbourne, Australia. Các giám mục bang Victoria, Australia, chống trợ tử. Làm cho chết êm dịu và trợ giúp tự tử là đối ngược với chăm sóc, và nó thể hiện sự bỏ rơi các bệnh nhân và những người đang bị đau đớn, những người già cả và những người đang hấp hối. Các giám mục bang Victoria của Australia đã xác định như thế trong thư mục vụ gửi các tín hữu ngày 18 tháng 4 vừa qua. Bốn đức cha của các giáo phận thuộc bang Victoria viết như sau. Chúng tôi yêu cầu người dân bang Victoria tiếp tục yêu thương và chăm sóc những người bệnh và đang chịu đau đớn hơn là bỏ rơi, để họ chịu chết êm dịu và ủng hộ việc tự tử. Khả năng chăm sóc của chúng ta nói nhiều về sức mạnh của xã hội chúng ta. Các luật gia ở bang Victoria đang dự định giới hạn ở một số trường hợp việc cho phép trợ giúp chết, nghĩa là cho phép cả làm cho chết êm dịu và trợ giúp tự tử. Năm 2016, Ủy ban Quốc hội yêu cầu bang Victoria phát triển việc hợp pháp hóa trợ giúp tự tử và làm cho chết êm dịu. Chính phủ đã thông qua đề xuất này và hiện tại đang có một cuộc tham vấn để quyết định cách thế cho các luật này được thực hiện an toàn. Các giám mục Victoria phản đối. Chúng ta cần hiểu rõ rằng không có cách an toàn để giết người hay giúp họ giết chính họ. Các ngài nói rằng giới răng chớ giết người là trung tâm của cả luật thánh kinh và dân luật. Và các ngài khuyến khích các tín hữu Công giáo và những người khác cầu nguyện và hành động chống lại dự luật. Các đức cha nói tiếp, trong khi đối diện với sự kết thúc sự sống của một người thân yêu, không bao giờ dễ dàng. Chúng ta không thể ủng hộ việc hợp pháp hóa này, dù nó được miêu tả thế nào đi nữa. Trợ giúp vào giờ chết của chúng ta là điều tất cả chúng ta muốn cho chính mình và cho người khác. Tuy nhiên nó không nên là việc chính, thay uống thuốc độc. Các đức cha khẳng định rằng, thay vì hợp pháp hóa việc trợ giúp tự tử, mọi người nên đáp lời các bệnh nhân và người đau bệnh với sự thật và lòng cảm thông. Mọi người có nhiệm vụ bảo vệ, nuôi dưỡng và duy trì sự sống bằng khả năng tốt nhất của mình. Các đức cha nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng Francisco nói với các thầy thuốc Italia. Đối ngược lòng cảm thông giả dối của việc trợ tử với lòng cảm thông của tin mừng, điều đồng hành với chúng ta trong những lúc khó khăn, và lòng cảm thương của người Samaritano nhân hậu, là người đã đến gần và giúp đỡ cách cụ thể. Theo các đức cha, việc bang miền Bắc Australia liên tục loại bỏ luật chết im dịu và trợ tử là bởi vì các nghị sĩ nhận ra việc hợp pháp hóa này đe dọa sự sống của những người yếu đuối, dễ tổn thương nhất. Các đức cha nhấn mạnh đến những phúc lộc người cao tuổi mang lại cho xã hội và khuyến khích chăm sóc họ với lòng biết ơn, như một phần của văn hóa yêu thương và chăm sóc. Các đức cha cảm ơn chính quyền về sự dấn thân trong việc chăm sóc và khuyến khích đầu tư thêm vào đường hướng này, thay vì trợ tử hay làm cho chết im dịu. Các ngài nói đến sự đóng góp của Công giáo trong mạng lưới chăm sóc các bệnh nhân, các người cao tuổi và các dịch vụ khác, và khuyến khích chính quyền hỗ trợ thêm cho các hoạt động này. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay và ngày mai, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco tại Đại học Al-Azhar bên Ai Cập chiều 28 tháng 4 vừa qua, cũng là nơi diễn ra hội nghị hòa bình quốc tế trong khuôn khổ chuyến viếng thăm 2 ngày của Đức Thánh Cha tại Ai Cập. Đức Thánh Cha bắt đầu bài nói chuyện như sau. Assalamu alaikum. Chúc quý vị được bình an. Thật là hân hạnh cho tôi khi được bắt đầu chuyến viếng thăm Ai Cập ở đây để ngỏ lời với quý vị trong bối cảnh hội nghị hòa bình quốc tế này. Tôi cảm ơn ngài Imam đã sắp đặt và tổ chức hội nghị này, đồng thời có nhã ý mời tôi tham dự. Tôi muốn trình bày với quý vị một vài suy nghĩ dựa trên lịch sử vẻ vang của miền đất này, mà trải qua nhiều thời đại đã xuất hiện trước thế giới như một miền đất của các nền văn hóa và miền đất của các giao ước. Một miền đất của các nền văn minh. Từ thời cổ đại, nền văn hóa xuất hiện dọc theo hai bờ sông Nin đã đồng nghĩa với văn minh. Ai Cập đã dương cao ngọn đèn tri thức, khai sinh một di sản văn hóa vô giá, bao gồm minh triết và sự khéo léo, những khám phá về toán học và thiên văn học, cũng như các dạng thức kiến trúc và nghệ thuật hình thể tuyệt diệu. Việc tìm kiếm tri thức và giá trị đặt nền tảng trên giáo dục đã là kết quả của những quyết định sáng suốt của những cư dân cổ xưa ở miền đất này và đã mang lại nhiều hoa trái cho tương lai. Những quyết định tương tự như thế cũng cần thiết cho tương lai của chúng ta, những quyết định về hòa bình và cho hòa bình, vì sẽ không có hòa bình nếu không có nền giáo dục thích hợp cho các thế hệ tương lai. Những người trẻ ngày nay cũng không được giáo dục đúng đắn nếu như việc đào tạo mà họ thụ hưởng không tương ứng với bản tính của con người là một hữu thể mở ra và có tương quan. Giáo dục thực sự trở thành sự khôn ngoan cho cuộc sống nếu nó có khả năng giúp cho con người, nam cũng như nữ, cống hiến những gì là tốt đẹp nhất của mình, nhờ tiếp xúc với đấng siêu việt trên họ và với thế giới chung quanh họ, đồng thời trau dồi một căn tính mở ra chứ không khép kín vào mình. Sự khôn ngoan tìm kiếm người khác vượt qua những cám dỗ sống cứng cỏi và não trạng cố chấp, cởi mở và uyển chuyển, đồng thời cũng khiêm tốn và biết tìm tòi. Khôn ngoan có thể lượng giá được quá khứ và đặt quá khứ song đối với hiện tại bằng cách vận dụng một lối giải thích phù hợp. Sự khôn ngoan chuẩn bị một tương lai, trong đó người ta không tìm cách áp đặt kế hoạch của mình, nhưng đón nhận người khác như một phần của chính mình. Sự khôn ngoan không ngừng tìm ra, ngay cả hiện nay, những cơ hội gặp gỡ và chia sẻ. Trong quá khứ, sự khôn ngoan đã học biết rằng, điều ác chỉ làm sinh ra thêm điều ác, và bạo lực lại sinh ra thêm bạo lực, trong một vòng xoáy mà kết cục là trói buộc mọi người. Bằng cách khước từ lạm dụng quyền lực cách bất chính, sự khôn ngoan này đề cao phẩm giá con người, phẩm giá quý báu trong mắt Thiên Chúa và đề cao một nền đạo đức xứng đáng với con người, nền đạo đức không e ngại người khác và không sợ hãi khi sử dụng những phương tiện tri thức được đấng sáng tạo ban cho chúng ta. Chính trong lĩnh vực đối thoại, đặc biệt là đối thoại liên tôn, chúng ta không ngừng được kêu gọi đồng hành cùng nhau với xác tín rằng, tương lai cũng tùy thuộc vào sự gặp gỡ giữa các tôn giáo và các nền văn hóa. Về vấn đề này, công trình của Ủy ban Đối thoại Hỗn hợp giữa Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn và Ủy ban Đối thoại của Al-Azhar cho chúng ta một ví dụ cụ thể và đáng khích lệ. Ba lĩnh vực cơ bản, nếu được liên kết với nhau cách thích đáng, có thể trợ giúp cho cuộc đối thoại này. Trách nhiệm tôn trọng căn tính của chính mình và của người khác, can đảm chấp nhận những khác biệt và có ý hướng chân thành. Phải tôn trọng căn tính của chính mình và của người khác, bởi vì đối thoại đích thực không thể được xây dựng trên sự mơ hồ hoặc sẵn sàng hy sinh một số điều tốt đẹp để làm hài lòng người khác. Can đảm chấp nhận những khác biệt, bởi vì những người khác nhau về văn hóa hay tôn giáo, không nên bị coi như hoặc đối xử như những kẻ thù, mà phải được đón nhận như những người bạn đồng hành với niềm xác tín chân thành rằng, trong thiện ích của mọi người đều có thiện ích của từng người. Phải có ý hướng chân thành, bởi vì đối thoại như một biểu hiện đích thực của nhân loại chúng ta không phải là một chiến lược để đạt được những mục tiêu cụ thể, mà là một con đường dẫn tới chân lý, đáng để kiên nhẫn bước đi nhằm biến cạnh tranh thành hợp tác. Giáo dục tinh thần cởi mở đầy tôn trọng và đối thoại chân thành với người khác bằng cách nhìn nhận các quyền lợi và các quyền tự do cơ bản của họ, đặc biệt là tự do tôn giáo, là cách tốt nhất để cùng nhau xây dựng tương lai, để trở thành những người xây dựng văn hóa. Điều đối nghịch duy nhất với nền văn hóa gặp gỡ này là phản văn hóa của xung đột, không có gì khác. Để đối phó hiệu quả với sự tàn bạo của những kẻ kích động hận thù và bạo lực, chúng ta cần đồng hành với người trẻ, giúp họ trên con đường trưởng thành và dạy họ đáp lại thứ logic hung hăng của cái ác bằng sự kiên nhẫn làm cho điều thiện phát triển. Bằng cách này, những người trẻ, như những cây được vun trồng cẩn thận, có thể cắm rễ sâu vào lòng đất của lịch sử, và khi cùng nhau lớn lên trong sự hướng thiện, hằng ngày có thể biến bầu khí ô nhiễm của hận thù thành dưỡng khí của tình huynh đệ. Đứng trước thách đố lớn lao về văn hóa này, một thách đố vừa cấp bách vừa thú vị, chúng ta, các Kitô hữu, người Hồi giáo và mọi tín hữu, đều được kêu gọi góp phần cụ thể của mình. Chúng ta sống dưới ánh mặt trời của một Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Vì thế, thật sự chúng ta có thể gọi nhau là anh chị em. Vì nếu không có Thiên Chúa, đời sống con người sẽ giống như bầu trời không có mặt trời. Ước gì mặt trời của tình huynh đệ được đổi mới trong danh Thiên Chúa mọc lên nơi miền đất đầy nắng này, để trở nên ánh rạng đông của một nền văn minh hòa bình và gặp gỡ. Xin Thánh Francisco Assisi là đấng đã đến Ai Cập để gặp vị Sultan Malik al-Kami cách đây 8 thế kỷ, chuyển cầu cho ý nguyện này. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco tại Trung tâm Hội nghị Hòa bình Quốc tế diễn ra tại Đại học Al-Azhar bên Ai Cập chiều 28 tháng 4 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Minh Đức thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài nói chuyện này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã giải đáp câu hỏi, chúng ta biết gì về cuộc đời thơ ấu của Chúa Giêsu? Hôm nay, vẫn trong phần Chúa Giêsu Kitô, chúng ta sẽ bàn đến một vấn đề khác, đó là dung nhan Chúa Giêsu như thế nào. Khi bàn về vấn đề này, có người đã đặt ra câu hỏi: chúng ta mừng kỷ niệm 2000 năm Chúa Giêsu sinh ra đời. Đã có khá nhiều sách báo viết về thân thế và sự nghiệp của người, nhưng xem ra người ta ít khi nói tới dung nhan tướng mạo của người. có thể tìm được một chân dung trung thực của Chúa Giêsu không? Tại sao nhiều họa sĩ vẽ người tóc dài và để râu? Quý vị và các bạn thân mến! Điều thứ nhất cần ghi nhận là, các tác phẩm Tân Ước không để lại một dấu vết gì về dung nhan tướng mạo của Đức Giêsu. Thiết tưởng chuyện này không có gì khó hiểu, bởi vì trọng tâm của các sách Tân Ước không nhằm kể lại cho chúng ta tiểu sử của Đức Giêsu theo thể văn ký sự, cho bằng tuyên xưng một sự nghiệp mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi người. Nghĩa là, Thiên Chúa đã trao ban con một của Ngài để cứu chuộc chúng ta, để cho chúng ta được trở nên con cái của Chúa. Một điểm thứ hai không kém phần quan trọng mà chúng ta không nên quên là, trong Cựu Ước, có luật cấm tạc tượng hay hình ảnh, có lẽ vì sợ rơi vào tục thờ ngẫu tượng. Các nhà sử học đã trưng ra hai lý do đó để giải thích vì sao các thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo không để lại một bức chân dung nào của Đức Giêsu hết, nhất là nơi những cộng đoàn Kitô hữu gốc Do Thái. Tuy nhiên, vì sống chung đụng giữa các tôn giáo và các nền văn hóa khác, với nhu cầu cần phải có một dấu hiệu làm căn cước của tôn giáo, người ta đã thấy xuất hiện vài biểu tượng hình dung Đức Kitô. Nói cách khác, trong những thế kỷ đầu tiên, các tín hữu không vẽ chân dung của Đức Giêsu, nhưng chỉ phác họa vài biểu tượng, dấu hiệu về người mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu để sống đức tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi dung nhan Chúa Giêsu như thế nào trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Cứu thoát khi còn hèn yếu, Chúa như thanh trì kiên cố không hề chuyển lầy.
Chúa như sức mạnh oai hùng ngàn năm bên vững.
Chúa là sự thật soi sáng cuộc đời tối tăm.
Chúa là đường đi đưa tới bên bờ hạnh phúc.
Chúa như mặt trời đem ánh ra người khắp nơi.
Chúa như con thuyền đưa hồn về nơi ước mơ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Tôn trọng người khác, sống ngay thật, đó là hai giá trị đạo đức nền tảng mà cha mẹ cần phải truyền đạt cho con cái ngay từ thời thơ ấu. Tiếp tục loạt bài về những giá trị đạo đức nền tảng, hôm nay chúng tôi xin được nói đến ý thức về công bình. Vừa lên 2 hoặc 3, trẻ con thường có phản ứng mỗi khi chúng thấy ranh giới, quyền lợi và sự công bình bị vi phạm. Trong nhà, trên sân chơi hay ở trường học, chúng ta thường nghe trẻ con thốt lên: không công bình chút nào. Vốn bảo vệ quyền lợi riêng của mình, trẻ con cũng áp dụng những đòi hỏi như thế cho người khác. Do đó, ngay cả khi chúng còn trong tuổi thơ dại, cha mẹ cũng có thể dạy cho chúng biết rằng, một người có tư cách và đạo đức luôn làm điều đúng và công bình. Nhưng thế nào là đúng? Thế nào là công bình? Trong một xã hội có quá nhiều định nghĩa khác nhau về cùng một danh từ, quá nhiều quyền lợi xung khắc nhau, quá nhiều lập trường đối nghịch nhau. Chỉ rõ cho con cái biết thế nào là đúng, thế nào là công bình, không phải là chuyện dễ. Dù sao, những câu chuyện thực tế vẫn là những bài học cụ thể. Xin được gợi lên một câu chuyện mà cha mẹ có thể kể cho con cái. Một người thanh niên nọ đến gõ cửa nhà một bà hàng xóm và hỏi bà có muốn mua trái dâu cậu vừa hái trong vườn của cha cậu không? Người đàn bà gật đầu và lấy giỏ dâu của người thanh niên cầm vào nhà. Bà nói với cậu rằng, bà chỉ mua đúng 1 ký mà thôi. Bà cầm giỏ dâu vào nhà để cân cho đúng 1 ký. Người thanh niên trao giỏ dâu cho người đàn bà và đứng lại ở ngoài cổng để chơi đùa với con chó. Người đàn bà thắc mắc, cậu không muốn vào trong nhà sao? Cậu không sợ tôi gian lận à? Cậu sẽ nghĩ gì nếu tôi lấy quá 1 ký? Người thanh niên trả lời một cách quả quyết như sau. Thưa, điều đó tùy ý bà. Bà lấy hơn 1 ký thì lỗ cho bà thôi. Người đàn bà thắc mắc, tôi lấy nhiều thì làm sao mà lỗ được? Người thanh niên giải thích. Nếu bà lấy hơn một ký, mà chỉ trả tiền một ký, thì tôi chỉ mất một số lượng dâu thôi. Nhưng còn bà có biết bà mất điều gì không? Thưa bà sẽ đánh mất danh dự của bà, vì người ta sẽ gọi bà là một người dối trá hay một người ăn cắp. Châm ngôn của người Nga nói, với công bình, bạn có thể đi vòng quanh thế giới, còn với bất công, bạn không thể bước qua ngay cả một ngưỡng cửa. Cha mẹ có thể dạy cho con cái rằng, một người có đạo đức và tư cách không những đòi hỏi công bình cho bản thân, mà còn tranh đấu cho công bình và bình đẳng của mỗi người, cho dẫu điều đó có thể tạo ra xung đột hay đau khổ. Cha mẹ có thể dạy cho con cái rằng, cư xử một cách công bình không chỉ có nghĩa là làm điều đúng và công bình. Tích cực đeo đuổi công bình còn có nghĩa là nỗ lực sửa lại điều sai trái, chiến đấu cho các chính nghĩa. Điều đó cũng có nghĩa là xác tín rằng tất cả mọi người đều được Thiên Chúa tạo dựng bình đẳng, và mỗi một người đều có một phẩm giá cao cả và độc nhất vô nhị. Để nuôi dưỡng ý thức về công bình nơi con cái, cha mẹ có thể dạy cho chúng rằng, một người có đạo đức và tư cách thể hiện sự cam kết của mình đối với công bình và bình đẳng, bằng cách không để mình bị lôi kéo theo những thành kiến hay những công thức có sẵn, mà biết phán đoán mỗi một tình huống tùy theo hoàn cảnh, cũng như mỗi người theo công trạng của người đó. Đây là một trong những nguyên tắc nền tảng cần thiết hơn bao giờ hết. Một nhóm du khách bị kẹt giữa đồng quê vì chiếc xe buýt của họ bị hỏng máy. Không có chợ búa hay hàng quán giữa nơi đồng khô cỏ cháy. Người ta mang đến cho họ một ít đồ hộp của quân đội. Trước khi ăn, họ thử nghiệm bằng cách ném thức ăn cho một con chó tình cờ đi qua đó. Nhận thấy con chó không hề hấn gì, mỗi người đều dùng phần đồ hộp của mình. Ngày hôm sau, nhóm du khách hay tin con chó đã chết. Mọi người đều sợ hãi. Một số tự nhiên cảm thấy buồn nôn và sốt. Người ta liền gọi ngay một bác sĩ đến để chữa trị cho các nạn nhân bị ngộ độc. Viên bác sĩ bắt đầu khám nghiệm và điều tra xem con chó đã chết như thế nào. Một người cho biết như sau. Sau khi ăn đồ hộp, con chó đã chạy đi và tình cờ bị một chiếc xe đi qua đó cán lên người nó. Trên đây có thể chỉ là một câu chuyện tưởng tượng, nhưng những câu chuyện tương tự lại xảy ra như cơm bữa trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta dễ có khuynh hướng đánh giá một tình huống hay một con người không dựa trên sự thật khách quan, mà theo những thành kiến có sẵn, và như vậy thiếu công bình trong sự phán đoán của chúng ta. Hãy lấy trường hợp cụ thể là cuộc chiến tại cựu Liên bang năm tư trước đây. Nếu lên án Mỹ chỉ vì cho rằng Mỹ đã từng xâm lược Việt Nam mà che đậy hay nhắm mắt làm ngơ, hoặc ngay cả cổ võ cho hành động thanh lọc chủng tộc tàn bạo của Tổng thống Milosevic tại Kosovo, một phán đoán như thế quả là mù quáng và bất công. Cha mẹ có thể dạy cho con cái rằng, người có đạo đức và tư cách là người cư xử một cách công bình. Người đó không đánh giá con người dựa trên bề ngoài của họ. Cha mẹ cũng hãy dạy cho con cái rằng, người có đạo đức và tư cách là người luôn biết tôn trọng và có thái độ khoan nhượng đối với những khác biệt của người khác. có một nhà hiền triết nọ, rất được mọi người trọng nể. Mỗi ngày không biết bao nhiêu người tìm đến để vấn kiến, cũng như xin được bàn tay lành thánh ấy chúc lành. Tuy nhiên, có một người luôn luôn tìm cách chống lại nhà hiền triết ấy. Ông ta đem những lời hay ý đẹp của nhà hiền triết ra để làm trò cười. Các môn đệ của nhà hiền triết lấy làm buồn vì thái độ ngạo mạn của người này. Họ ghét cay, ghét đắng ông ta, nhưng không biết phải làm gì để đối phó với ông. Thế rồi một ngày nọ, con người vô liêm sỉ ấy ngã lăn ra chết. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm khi hay tin ấy, nhưng họ cũng ngạc nhiên vô cùng, bởi vì trong đám tang của người đó, nhà hiền triết là người khóc nhiều nhất. Ông giải thích cho các môn đệ của mình như sau. Có người đó là người bạn tốt nhất của ta. Hằng ngày ta chỉ thấy toàn những người đến lắng nghe lời ta và ca tụng ta. Chỉ có mỗi con người đó dám thách thức ta. Ta sợ rằng sẽ không còn ai thách thức ta, và như vậy ta sẽ không còn dịp để học hỏi và thăng tiến nữa. Nói xong, nhà hiền triết lại khóc. Có lẽ ông đang thực hành lời dạy của Chúa Giê-xu. Nếu các ngươi xét đoán, các ngươi cũng sẽ bị xét đoán. Các ngươi đông bằng đấu nào, thì sẽ được đông lại bằng đấu ấy. Với giáo huấn trên đây của Chúa Giê-xu, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Chẳng sao tình Thiên Chúa tháng năm luôn dạt dào, mãi tuôn trào nguồn suối ơn an bình. Dẫu qua nơi âm u, dẫu mây đen mờ che, thì vẫn có mặt trời Chúa sáng soi. Dẫu trần hoan liêm tan, dẫu trăng sao mờ tan, tình Ngài vẫn theo con suốt cuộc đời.
Vào đời nhà Tống, người ta kể về một người nổi tiếng có tài bắn cung rất giỏi. Người đó tên là Trần Ngưu Tư. Một hôm, ông đang bắn cung trong vườn, thì có một ông lão bán dầu ăn đi qua thấy vậy liền đứng lại xem. Ông lão thấy Trần Ngưu Tư bắn 10 phát thì trúng đích 8-9 phát, liền gật đầu mỉm cười đắc ý. Trần Ngưu Tư liền cất tiếng hỏi ông lão: "Này, ông thấy tôi bắn thế nào, có giỏi không? Ông lão chậm rãi trả lời, tôi thấy cũng thường thôi. Trần Ngây Tư tự mãn hỏi lại, thế ông thấy tôi bắn không giỏi ở chỗ nào? Ông lão nói, hãy xem đây. Nói rồi, ông đặt một cái chai xuống dưới đất, và đặt một đồng tiền lên miệng chai. Rồi ông múc dầu trong thùng rót vào chai qua lỗ nhỏ trên đồng tiền. Ông rót đầy chai mà không đổ một chút dầu nào ra đồng tiền cả. Rót xong, ông nói, tôi cũng chẳng giỏi giang gì đâu, chẳng qua chỉ là quen tay mà thôi. Bấy giờ Trần Ngây Tư mới cảm thấy ngượng nghịu. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên thật là bài học ý nghĩa cho những kẻ tự phụ về chính mình. Cuộc sống cần nhiều những con người tài giỏi và chuyên nghiệp để đáp ứng sự tiến bộ của thời đại. Mỗi ngành nghề đều cần những người thợ thuần thục kỹ năng kỹ xảo. Một bác sĩ giỏi có thể chữa được nhiều bệnh nhân. Một thầy giáo tận tâm sẽ góp phần rất lớn trong sự nghiệp chồng người. Một kiến trúc sư giỏi có thể xây lên những công trình đồ sộ to lớn. Một linh mục thánh thiện sẽ trở thành gương sáng cho các tín hữu và dẫn đưa nhiều người đến với Chúa. Trên hết những kỹ năng chuyên môn, mỗi ngành nghề đều cần những con người có tâm huyết, biết làm việc vì lợi ích của người khác và sự tồn vinh của xã hội hơn là để khoe khoang chính mình. Trong đời sống thiêng liêng, người Kitô hữu cũng được mời gọi thể hiện đức tin của mình qua việc thực hành lời Chúa. Đừng chỉ giữ đạo hình thức qua các buổi rước sách chống kèn như một lễ hội, nhưng phải biết nội tâm hóa tin mừng. Cần để cho lời Chúa thấm nhập vào từng cách ăn nếp thở, được âm vang qua mọi nỗi vui buồn, qua những ưu tư trắc trở của con người về những vấn đề hòa bình, nhân quyền, môi trường sống. Mọi Kitô hữu đều có sứ vụ loan báo tin mừng. Đó phải là một tin vui tinh khôi mới mẻ của buổi sáng ngày phục sinh. Đó phải là tiếng reo vui tràn đầy hy vọng giữa những mất mát đổ vỡ, giữa những hụt hẫng thất bại của các tông đồ vất vả suốt đêm mà không được một con cá nào. Tuy nhiên, cũng trong cảnh huống bi đát ấy, các ông lại chứng kiến một niềm vui bất tận, một thuyền cá nặng đến gần chìm. Chúa Giêsu phục sinh không đi bên cạnh các tông đồ như vị khách lạ, nhưng người tham gia vào câu chuyện và công việc của các ông. Nhờ sự chia sẻ gần gũi ấy, các môn đệ đã nhận ra đấng phục sinh. Thánh Phaolô tông đồ đã xác tín sức mạnh của đấng phục sinh trong suốt hành trình truyền giáo. Đức Kitô đã chẳng sai tôi đi làm phép rửa, nhưng sai tôi đi rao giảng tin mừng. Và rao giảng không phải bằng lời lẽ khôn khéo, để thập giá Đức Kitô khỏi trở nên vô hiệu. Trong tông huấn niềm vui tin mừng, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh với chúng ta tầm quan trọng của niềm vui khi có Chúa hiện diện. Đó là niềm vui tràn ngập tâm hồn và trọn cuộc sống của những ai gặp gỡ Đức Kitô. Những ai để cho người cứu độ sẽ được giải thoát khỏi tội lỗi, khỏi đau buồn, khỏi cuộc sống trống rỗng và cô đơn. Lạy Chúa Giêsu là niềm vui và tình yêu tuyệt hảo. Xin cho chúng con được hòa mình và sống mãi trong tình yêu của Chúa. Amen.
Đường dương thế lắm khi con ngã gục, là chính lúc Ngài chợt đến bên con, và ngay chính lúc con quay trở lại, bỗng ngỡ ngàng Ngài thứ tha con rồi. Dẫu qua nơi âm u, dẫu mây đen mờ che, thì vẫn có mặt trời Chúa sáng soi. Dẫu trần hoan liệm tan, dẫu chẳng sao mờ tan, tình Ngài vẫn theo con suốt cuộc đời. Dẫu trần hoan liêm tan, dẫu chẳng sao mờ tan, tình Ngài vẫn theo con suốt cuộc đời. Tình Ngài vẫn theo con.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn mùa phục sinh an bình và hạnh phúc.